bây giờ chúng ta bằng cùng quá là chúng ta xin xin
ăn thua người này rồi xin người nọ, thì tự nhiên chúng ta đạt tới cái gì à, đặt cái bằng cùng quá làm tư tưởng chúng ta lúng túng không có tiến được. Mà các bạn tự xếp dồn lên trời đất đã ban bố tất cả những cái gì chúng ta ở đây, không có thiếu sót một cái gì hết, mà chúng ta đã tự làm cho chúng ta thiếu sót. Chúng ta không có cộng đồng với trời đất, làm sao cộng đồng với nhân sanh? Dùng cái miệng nói thôi, đưa đãi người này đưa đãi người kia, rốt cuộc không có hạnh, không có hòa cảm với vũ trụ, không biết thiên địa, không biết phần thiên liêng của mình, làm sao đạt được cái sự hòa cảm với nhân sanh mà giúp đỡ người này giúp đỡ người kia? Chỉ có cái miệng nói khẩu hô mà tâm bất ứng, cái đó là giả tạm, sự lôi cuốn đem sự đau khổ cho mình, dìu dắt mình không được, dìu dắt ai? Cho nên chúng ta đã tu và đã nghe qua nhiều rồi, cái đường lối thực hành, chúng tôi một người không phải là ăn học gì, cũng ở trong cái tình trạng thiếu hụt từ nhỏ tới lớn, làm sao có cơ hội ăn học. Nhưng mà ngày nay tôi nhờ cái tu tôi mới thanh tịnh, tôi mới thấy được việc này việc như bạn nọ, tôi muốn đem ra cống hiến cho tất cả các bạn, đừng cứ miễn phí, không có tổ chức để làm tiền. Thì tất cả chúng ta ở đây mọi người tự tìm hiểu lấy, chúng ta có tay có chân thì làm việc cho xã hội, đóng góp cho cái đất nước mảnh đất xanh này bằng tay bằng chân, mới xây dựng tạm ở thế gian. Ai cũng có khả năng làm việc, nhưng cái phần khai mở cho cái phần hồn để trở về với chư chúng cũ, đó là sự khó khăn, chính người phải tự sửa lên người, thầm kiến tự tu tự tiến, chứ không phải đậm loạn ở bên ngoài đi phá hoại đi làm lung tung rồi không có kết quả, cho họ cũng chẳng có kết quả cho mình. Cho nên cái tôn giáo nào cũng tốt, cũng dạy người tự sửa lên mình, dạy người tự ăn năn tự khai thác, nhưng mà thiếu hành đã thôi. Nhưng chúng ta mọi người biết được tôn giáo, biết được đường lối sáng suốt của việc tu hành thì chúng ta tự hành, thì đất nước chúng ta quy lắm, nhân quả được gần chúng ta lại được ảnh hưởng tốt, nhưng loại được yêu vui, chính mọi người bằng lòng chấp nhận tự sửa lấy họ. Có nhiều người không làm gì hết, không học chuyên môn cũng chẳng gì hết, cũng xưng hô tôi thất nghiệp, tôi không nghiệp lấy gì thất. Ở đời là vậy, phải lo làm, lo học, lo sửa về cái chuyên môn. Còn tu cũng vậy, cũng phải có cái chuyên môn. Tôn giáo đề ra, kinh kệ đề ra, nhưng mà người không chịu hành làm sao tiến? Phải cần phải hành, nó mới đạt tới cái chuyên môn. Rồi bây giờ chúng ta nói chuyện mạt pháp, chúng ta không hành pháp làm sao thấy pháp mạt? Chúng ta không học cái chuyên môn làm sao nói ta thất nghiệp? Thấy không? Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây là bắt các bạn học qua một cái khóa điển quang thanh tịnh, cởi mở chuyên môn, cởi mở cho các bạn về triết lý, khai thông cái đường lối. Bạn nắm cái chìa khóa đó ở trong nhân quả thì không có lo âu cái sự đói và sự chết chóc nữa. Ngoài bản thể này các bạn đã có phần hồn, ngoài sự sáng suốt này các bạn sẽ có sự sáng suốt hơn nữa, làm sao bạn đói được? Cho nên chúng tôi ở trong cái quá trình thắc mắc, đau khổ, trách trở, than đất, đủ thứ hết vì sự tranh đấu tiền tài của thế gian, giới này tới giới khác. Nhưng mà ngày nay tôi tu rồi, tôi mới ăn năn, tôi thấy tất cả những cái đường lối trước, những cái kế hoạch trước đều là đi trong cái sự sai lầm, cướp giật họ là cướp giật mình, gây sự đau khổ cho họ, gây sự đau khổ cho mình. Cho nên bây giờ phải ăn năn tự sửa. Ngày nay tôi có cơ hội tự giác, tự sửa, được đạt được một phần thanh tịnh ở ngày nay, thì tôi thấy cái phần nguyên diệu ở bên trên vô cực vô biên, mà nếu chúng ta tự tiến lên thì chúng ta sẽ được trọn hưởng. Còn chúng ta còn lười biếng tham ô cái nhục dục của cái cơ thể thì chúng ta trở về con đường tâm tối và chậm tiến, gây hấn bất lợi cho tất cả mọi mặt. Cảm ơn các bạn.
Thời gian ngày 28 tháng 9 năm 1974, tổ niệm Phật Đài, tâm thoải mái, tâm thâu của cải khổ hoài hoài, nỡ đời vây trả nào ai thấy, không chiếc tạo ra khổ tự đại. Chúng ta tu và lấy tinh viên bộ đầu, tổ niệm con đường chúng ta đã đặt và tiến tới là Phật Đài, nơi thanh tịnh bất động, lúc nào cũng cầm của chúng ta cũng thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng mà lấy cái đạo tạo cái đời, lợi dụng việc này việc nọ để tốn thâu của cải, cái tâm chúng ta phải lo thì nó sẽ mất, sợ nó tổn thất hay cái nọ, nó làm cái tâm của chúng ta không có lúc nào yên. Nợ đời vay trả nào ai thấy, nợ đời có vay có trả. Các bạn tưởng tới đó uống một ly nước đó thì một ngày kia các bạn không trả, trả đủ một giọt nước không có trả đủ, không lúc này trả thì lúc kia không phải trả. Còn cái chuyện đời, bạn giữa bạn đạo giữa bạn đạo, bạn đời giữa bạn đời cũng vậy nữa. Ăn người ta một bữa thì bữa sau cũng phải trả, không có bao giờ chạy khỏi đó. Cái chuyện mặt tiền còn uống hồi cái chuyện tiền kiếp trước kia của chúng ta đã vay quá nhiều, buông tư trong lặng đặng là trong sự tham trong sự quên cái luật định của trời đất. Chỉ có vay không biết trả cho nên kiếp này nhiều người không đốt khổ tâm vì sự sai lầm của tiền kiếp, ngày nay bắt buộc phải trả. Các bạn đang ở trong cái định luật vay trả rõ ra, không có ai tránh khỏi được. Không kiếp tạo ra khổ tự đại, không kiếp ở kiếp này mà mình tạo ra cái sự đau khổ cho mình, chính mình đã tự đại với mình chứ không phải là một người khác ban bố cho mình đâu. Đừng có đổ thừa trợ Phật phạt, chính mình đã phạt với mình. Khởi điểm không tốt thì gặp hai sự không tốt ngày nay. Nhưng mình phải làm sao để giải thoát những cái sự đó? Chúng ta phải chấp nhận để tiến. Chúng ta đã lỡ bước vào bóng tối thì bước cho nó liên hết cái khúc đường tối đó, nó đi tới cũng được sáng. Thế các bạn đừng ở trong cái linh trình đó mà cầu nguyện thì nó đâm ra thất bại thêm nữa, đau khổ thêm. Nhiều người mới tôi tự thiện, tôi tốt, tôi làm điều thiện, tại sao cái hoàn cảnh tôi không tốt? Tại tôi không chấp nhận, tôi dùng người lười biếng, tốn tránh trách nhiệm tự nhiên, chính tôi đã tạo ra mà tôi không chịu gặp hai lớp, thì ai chung tôi đã để cho tôi được. Cho nên phải chấp nhận để làm, để tiến, để giải tỏa những cái phần mà mình đã chặn lấy mình đó. Tôi đừng có tưởng trời đất ông bà gì chặn mà sai lầm, khổ sở, lưu trời chưa hết như vậy, khó mà vượt khỏi mắt thầy bên trên. Lưu trời chúng ta nhìn thấy nó chưa hết, nhưng mà xét xử nó vậy. Nhiều bạn đã tu, có còn tham biểu trong bộ đạo, nhưng mà muốn xuất hồn đánh lễ Phật, khó khăn, hết sức khó khăn. Thấy nó mỏng, thấy cái biểu chúng ta hút đi lên trên được đó, nhưng mà chúng ta đạt không được thi môn, không có được nhập được thiên đạt, là nó dạy cho nó không phải mỏng. Thấy nó mỏng dành cho mắt thế gian thấy thì mỏng, nhưng mà lấy phần thanh dưỡng nó là vậy. Có mà vượt khỏi mắt thầy bên trên thì sáng suốt ở bên trên lúc nào người ta cũng chiếu rọi cho mình, không có bao giờ mà mình gạt người ta được hết rồi. Thì sáng suốt người đã đi trước, đối phương sẽ đi sau, người ta dòm thấy mình. Nhưng mà nhiều khi người ta không muốn nói, nhiều khi người ta tìm những cái phương thức khác để cho mình tự kẹt và tự tiến, tự tầm đến để tự sửa chữa, kích động và phản động. Mình mới nhớ họ, chúng ta hiện tại ở trong cái bóng tối bị sự vầy xéo của đời, thì chúng ta mới biết tìm phương thức để tìm ngoài cái thế giới này còn cái gì, còn trời đất. Cho nên nhiều người nhớ đến trời đất, cách trời đất, cách chừng nào thì nhớ chừng nấy. Các bạn đạo ở đây cũng vậy, nhiều người hỏi tôi nói, hỏi một đường tôi trả lời một ngã, để chi? Bởi vì những cái phần đó luôn nói về cái kiến thức lạc như trong cái rừng, bí thiết quá nhiều, thành thế phải lấy cái điểm mà cân nhắc cho các bạn đó, để cho các bạn tích tiến. Thì lúc đó các bạn mới tìm hiểu nhất tới chừng nào, sau này sẽ gặp tới chừng đấy. Cho nên nhiều khi các bạn mới bước bước vô tư cũng vậy nữa, thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà rốt cuộc một thời gian rồi, cái phần thanh nhẫn của các bạn được mở thì nó hòa đồng với tôi. Lúc đó chúng ta chỉ ngó mà cười, nhưng mà chúng ta tiến trong cái sự thầm, tiến sáng suốt ở bên trong. Đậm là hiểu, đậm là mở, đậm là biết. Thì cái đó là đi trở về cái đại tự nhiên rồi, chứ khỏi cần phải lo nữa. Làm sao giấu được mà hơn giả tâm khó gạt được nền tảng căn, chúng ta làm sao giấu lấy ta được? Bây giờ các bạn có đủ cách hùng biện để sửa chữa chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mà sự thật ở bên trong là sự thật bên trong, sự thật của phần thanh điển là phần thanh điển, sự thật của phần trượt điển là phần trượt điển, sự thật của cơ năng bản thể là sự thật tham dục của cơ năng bản thể. Mà bắt các bạn lấy cái giả tâm, các bạn làm điều đó sai nhưng các bạn giấu, là các bạn làm sao gạt được cái nền tảng căn bản của các bạn được? Không có gạt bạn được. Người ta thì người ta có phận sự của người ta, còn mình mà nó có gạt nó cũng rốt cuộc thì mình gạt mình thì gạt ai? Cho mỗi người các bạn đang điều khiển tiểu thiên địa này thì các bạn có sai lầm, có làm những điều xấu, rốt cuộc rồi trong đêm tối thanh tịnh các bạn cũng ăn năn tự hối. Đó là trở về, ta trở về với ta, ta mới sửa lấy ta được. Còn nếu ta chỉ trở về lấy ta, không bao giờ sửa lấy ta được. Sai thật, tự gắn tự mặc, khai thông trượt điểm, mỗi tập yêu vui. Nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta phải cố gắng tự mặn để mở những cái gút điển mà nó phân ở trong ngũ tạng và trong ngũ quẩn bộ đạo. Chúng ta khai thông trượt điển mỗi tầng yên vui, chúng ta khai thông được cái trượt điển thì mỗi tầng nó đều sáng suốt, nhẹ nhàng, cởi mở, yên vui, yêu cây chắc đắng tạo mùi, bạch cho cái sự bùi mùi khổ đau. Cái chuyện yêu cây chắc đắng ở thế gian nó tạo ra cái mùi để cho nó dẫn tiến người này tới người kia, người nọ có người thích việc này sẽ thích việc kia, mỗi người có một gương khác nhau. Rồi bày cho thấy sự buồn người khổ đau, theo dõi cái này, theo dõi cái kia, theo dõi kiểu này, theo dõi kiểu nọ, kết cục sự khổ đau. Thì quy nguyên thì tứ đại giai thâm chẳng có cái mùi vị gì hết. Chúng ta tu dịch vô vi đây, kết cục chẳng có tán thưởng một cái việc gì, mà chẳng có chơi bài một cái gì hết. Thì chúng ta chơi ta, chậm tiếng chơi ta, không chỉ thức giác để sửa lấy ta mà thôi. Nếu chúng ta thức giác ta sửa lấy ta thì ở đâu chúng ta không tiến đến. Tức tâm cảm giác nhiễm màu, con đường sàn sảy, cửa tàu, cửa thân. Đó, khi mà chúng ta bởi vì những sự kích động và phản động ở đời quá nhiều, chúng ta mới thức tâm cảm giác cái nhiễm màu của trời đất sắp đặt. Thì phải đánh câu hỏi ta ở đâu đến đây rồi ta phải sẽ về đâu. Tới cái lúc tuổi tác nó có rồi và cái sự chua cây chắc đóng ứng hiện, chắc đóng ứng hiện trước mắt, và chúng ta đã khâu thập được xung quanh mà chính ta đã bị vậy sao. Cho nên con đường sàn sảy nó được tựa tàu đưa thân, con đường sàn sảy đang lơ cái nhịp chiến ở thế gian, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, cơ thể hành hạ, trí óc hành hạ, rồi nó mới đưa đẩy chúng ta tiến tìm Phật tiên. Nó là cái con tàu để đưa cái thân tiến tới để tìm cái lẽ phải và tìm sự sống trong lễ sống và sự sáng suốt qua bên trên không tận diệt được. Đó là chân lý của người đời cần kêu gọi. Nhờ đâu mới đạt được chân lý? Nhờ sự đầy kéo chúng ta mới tiến tới thanh tịnh. Thanh tịnh là một sự không có thay đổi nữa, còn động loạn lúc nào cũng là thay đổi. Bình tâm tự sửa tự phân, sanh ly tự biệt mọi phần như nhau. Chúng ta bình tâm tự sửa tự phân, lúc đó chúng ta được những cái sự thử thách của đời rồi thì hết trọng, trong cái kích động và phản động mà hết trọng rồi, chúng ta tự sửa tự phân rõ ràng cái nào chân cái nào giả, mới minh được cái cảnh sanh ra làm con người. Phải ly biệt, phải chết mọi người cũng như nhau hết, mỗi người phải lãnh một phần, thừa hành phản sự rồi đi thương thê tạm cảnh trước sau, chia tay tái lập cây cầu tả vây. Thương thê thì cái cảnh tạm ở thế gian thôi, lúc chưa muốn chưa đạt được thì muốn thương yêu ghê lắm, nhưng mà đạt được rồi thì mỗi người một phần. Đó, có trung học ở ngày nay, có thể thốt cho đến đâu đi nữa, lúc rốt cuộc rồi mỗi người một phần, phải chia tay ra đi. Ông sanh ra đổi một mình rồi sẽ trở về với một mình, chứ không có bao giờ sanh hai người một lượt và chết chung một lần có đâu. Như tay tái lập cây cầu tả vây, những kiếp ở kiếp này không xong chuyển về kiếp khác, lên cái giới khác hay là xuống một giới khác cũng ở trong cái định luật tả vây mà thôi. Lưu hành chuyển hóa hàng ngày, có giữ lại và có phân cái người sẽ ở lại và có người đi đi nữa cũng chuyển hóa hàng ngày. Nhưng những người còn sống ở đây và những người đã chết, hỏi cái người chết làm gì, nó qua cái thủ tục ở bên kia rồi nó chuyển hóa lên cái tầng số điển quang của nó. Trong lúc nó làm con người, nó thâu thập được cái sáng suốt, được cao độ đến mấy, thì lúc đó nó chết, nó sẽ chuyển hóa nơi cao độ hơn, rồi mà cũng ở trong cái lục, bên lục tả vây. Còn cái người mà lưu lại ở thế gian này cũng vậy, cũng là chuyển hóa hàng ngày, cũng ăn ngủ nghĩa tam đại sự, cái đó là đi theo cái định lục hoa hoa xanh xanh, để đem bạn vật tiến lên cái nơi thanh cao và nhẹ nhàng hơn. Thôi, ở chỗ kia thì lúc nào hai phần hành, phần thiên liêng cũng vẫn làm việc, và phần đời, phần cái thể xác nhục dục này cũng vẫn làm việc hàng ngày, tiến theo đà tiến dễ hay của đạo. Ở thế gian những người mà chết đi rồi không có biết tu, không biết lên trên cảnh trời, chết thì cũng lẫn quẩn ở thế gian mà thôi. Còn người sống thì cũng làm việc, cho nên người thế gian hay lợi dụng cái người chết cầu xin sự phù hộ theo cái chuyện dễ hay của thế gian. Cái được cái mất vậy, Phật tâm lại thoát chân là thương người tự cảm tự rằng giả tâm. Nếu mà người nào đạt được cái tâm thanh tịnh thì thoát chân là đi những cái lời nói xuất phát, những cái lời nói ngay ngắn khuyên người tự cảm tự rời giả tâm, khuyên người nó tự cảm giác lấy nó, tự hiểu lấy nó, cái tâm sạch, cái thanh tịnh là gì, để rời cái giả tâm của nó lưu lao hàng ngày có ba tắc lưỡi mà lạc không xong việc. Cho nên phải lấy cái thanh tịnh để giải tỏa những cái đó, khuyên lên hòa cảm thiên đạo, hòa cảm thiện tâm, khuyên lên hòa cảm thiện tâm, càng tu càng tiến, tránh lập tránh xa đó. Mình tiến lên để hòa cảm cái thiện tâm ở bên trên, là cái từ bi bác ái, cái phần thanh điển ở bên trên, càng tu càng tiến, tránh lập tránh xa đó. Mình tiến lên chừng nào thì cái tâm nó càng ngày càng mở, và nó đối xử với người ta càng ngày càng khai thông, không có bị sân si nữa, không có bị ép buộc bởi việc này việc kia việc nọ, nhưng mà nó cởi mở, nó minh cảm tứ đại giai không, thì lúc đó nó không còn bị cái sự lầm than đậm loạn nữa. Càng tu càng tiến, tránh lập tránh sai, mình tu thì lúc nào nó cũng tiến. Tu là sửa mà, mỗi đêm các bạn mỗi sửa, làm sao các bạn thực lùi được? Còn họ mỗi đêm họ không sửa, họ vẫn giữ cơ cấu lục định bao qua chân sanh ở thế gian, họ không chịu sửa, thì họ cũng có cái đà tiến của họ, nhưng mà họ làm sao tiến ở bên trên được? Cho nên nhiều người chết rồi cũng làm việc cho mảnh đất cuộc sanh này là vậy. Càng tu càng tiến, tránh lầm tránh sai, chúng ta tránh lầm cái sự lầm sai là luân hồi lại thế gian, để tái lập cuộc đời, số cuộc đời đó nó cũng trở về hư không. Cho nên chúng ta cố gắng tu, chúng ta dầu lên trên bộ đạo, ngay chi tiến bộ đạo đó rồi chúng ta mới tiến lên trên được. Bên trên sẵn có Phật đại, tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui. Ở bên trên nó có cái luồng điển thanh tịnh, nó cái nơi thanh tịnh, nó cái giới an nhàn, chúng ta tiến tới, tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui. Chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới đạt được. Khi ta đạt được thì lúc nào chúng ta ở trong cái giới bình tâm thiền định. Cái bây giờ các bạn ngồi lì theo 50 ngày số cuộc, cái tâm nó không có định, nó không có định. Cái phần thanh điển đang trừ tiếp lên cái thanh điển của Phật đài, thì bạn ngồi cái cách gì ngồi số cuộc nó cũng không có yên, nó vận động. Cho nên chúng ta tu ở đây nên dùng cái chú ý tự giải tỏa cái phần thanh điển đi lên trên, tự nhiên họ hòa cảm với vũ trụ, đi tới thanh tịnh ở bên trên. Thế các bạn đừng có tưởng rằng các bạn eo hẹp, đừng tưởng cái căng cơ các bạn nặng, các bạn làm không được việc gì, các bạn đi không đến đâu, đừng có tưởng cái đó là sai. Chúng ta tu là tu, chúng ta đã có cái phương pháp sửa từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, nó mở đi lên không, tiến hòa đồng với tất cả. Thì nắm đó các bạn thả lỏng cho nó xuất phát nó đi ra, đừng có lưu dưỡng ở trong tâm, đừng có động loạn nó. Tôi tu được chừng nào tôi mới thấy được, đừng có cho là tôi đi tôi không thấy được, là tôi tu hoài mà tôi chẳng thấy được. Ông Phật không có nói vấn đề đó. Ông Phật ông có bao giờ ông nói được chừng nào ta tu mới đắc đạo? Không. Cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của ông không cho phép. Chỉ chuyên cần khai thác là chúng ta bên nơi tu nhất kiếp ngộ nhất thời, không có bao giờ các bạn mất cái sự công phu uổng công các bạn đâu, không có bao giờ uổng công. Cứ giữ cái mực đó mà tiến tới. Tiến tư ngày nay cũng vậy, không có đêm nào, giờ phút nào tôi không có tưởng niệm bên trên để sửa chữa. Chính ở bên trên là đem những sự thanh cao xuống bố qua cho vũ trụ, nhưng mà người đời tự cao đem sự tối tâm cho mình là đắc, cho mình là giỏi, cho mình là thầy thiên hạ, nhưng mà chẳng chưa có biết làm thầy mình giờ phút nào hết. Thầy nhân tình thế cảnh dây dưa, khói đưa xả sảy tạo vừa nghiệp duyên, an bài hậu kiếp tiền duyên, có gây có trả, có duyên có trả. Nhân tình thế cảnh nó dây dưa vậy, kẻ đi người ở nó kéo làm cũng như cái thiền chất thường, khói đi sàn sảy tạo vừa nghiệp duyên, nó cứ sàn sảy nay chút mai chút, rồi nó mới lập lần lập, người này ngộ người kia ngộ người nọ. Kẻ tu cũng vậy, có nhiều người tu nhiều năm mà chưa ngộ được một vị minh sư đem sự sáng suốt cho mình, rồi nó sàn sảy lần lần một ngày kia nó mới ngộ được người kia. Ở đời về bạn bè cũng vậy nữa, cái tâm đầu ý lực ở thế gian nó cũng vậy, nó phải qua nhiều sự sàn sảy. Có nhiều người ra đời thất bại, được cái thông là thất bại, chết bạn bè rồi cũng thất bại. Cho nên không biết được cái chuyện tiền kiếp đụng đâu thì vá đó, nó mới bị vậy. Mà đối với người tu thì nó sửa đâu nó sửa đó, nó sửa cho vừa cái nghiệp duyên nó đi tới là nó đúng. Cho nên các bạn tu ở đây một thời gian các bạn cảm giác nó buồn, nó không có muốn tiếp xúc với ai hết, rồi sau này nó đi tới cái thanh bình không động, rồi cái tự nhiên chuyện đó người đó mình không có quen, không có lúc nào mình quen họ, tại sao ngày nay họ tới gặp mình, họ hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, còn thân thích thân hơn là gia đình, mà thân hơn là vợ con của gia đình mình, chuyện hồi trước nó mới đi tới cho mình để mình tương giao tương ngộ tương giải tương tiến, an bài hậu kiếp, dừng cái duyên tiền nó an bài cái hậu kiếp này. Sau này ta biết được cái tiền kiếp thì cái hậu kiếp chúng ta mới an bài được cái duyên tiền hiếu, cái chuyện hồi trước tại sao họ đến đây ngộ mình, rồi bây giờ mình làm thế nào để tránh những cái chuyện mà sai lầm của tiền kiếp đối với họ, và sau này chúng ta sẽ tiếp tục lên cái đường tốt hơn. Cho nên các bạn tu đi tới thanh tịnh rồi tự nhiên các bạn ngộ. Các bạn hiểu hồi trước các bạn với một nhóm người đó làm cái điều gì quá khứ sai lầm, mà nếu chúng ta không thanh tịnh chúng ta không có tu ngộ được như Phật đâu. Cho nên những cái phương pháp vô vi ở đây nhiều bạn tu không biết ai là ai hết, nhưng mà rốt cuộc thì thấy cũng có người ta tới hỏi han mình chuyện này chuyện nào, mà chính các bạn cũng không biết người đó là trước ở đâu. Rồi một thời gian sau các bạn tu rồi mới thấy họ hồn thế, rồi những người đó trước kia đã chung cùng với chúng ta việc này việc nọ, chúng ta hiểu rõ rồi mới đem cái từ tâm mà nhiều nhắc lẫn nhau để tu tiến. Có vay có trả, có duyên có chờ, có vay có trả rõ ràng, và có duyên mới chờ tới ngày nay gặp được để nắm tay mà đọc tiếng giải. Không gian và thời gian kết tập thành một quy luật không thể nào dứt khoát khỏi cảnh luân hồi tái tạo được. Trừ khi người sớm thức giác tự hành tiến hóa giải lấy tâm hồn tâm linh đời đạo thì mới có cơ hội tự giải thoát nhục siêu. Bên ngoài lâm cảnh lâm điều, bên trong cũng có tiểu yêu pha đầy. Phần hồn là bậc chân thầy ngày ngày tự sửa vui vẻ tu trung. Bên ngoài lâm cảnh lâm điều ở thế gian chúng ta mở cặp mắt xem nhiều chuyện lắm, bên trong rồi chúng ta chỉ biết chơi người ta, nhưng mà thanh tịnh rồi dòm chúng ta ở trong đó cũng lộn xộn. Nếu chúng ta không nắm được cái tình hình của tướng nhân ông để kiểm soát tất cả ở bên trong, hóa giải ở bên trong, thì ở trong đó nó pha quấy, nó cũng như tiểu yêu. Các bạn ngồi thiền cũng không yên, mà nói năng cũng lộn xộn nữa. Phần hồn là bậc chân thầy, tướng nhân ông một cái phần hồn chúng ta là bậc chân thầy của cái tiểu thiên địa này. Ngày ngày tự sửa vui vẻ tiến tu, ngày ngày mà chúng ta nhiều tu tiến lên hòa đồng thanh tịnh của Đức Phật, thì tự nhiên cái sự ảnh hưởng lớn lao đó nó sẽ đem trở về để dìu dắt lục căn lục trần, và bò bay mấy cửa bên trong để nó đọc tinh tiến. Sự di động sẵn có từ bên ngoài cho đến bên trong, chỉ có phần hồn tự giác thì mới sớm dẹp được sự động loạn đã và đang quay quật. Bên trên tạo hóa sẵn căn, người tu tự tiến mò lầm cũng ra. Con người vũ trụ trong nhà hoạt động thức giác mới là người ngoan. Bên trên tạo hóa sẵn căn, ở bên trên đó là người ta cái mức trượt, cái mức thanh từ giới nào đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ các bạn hưởng được cái nhẹ, mà các bạn nặng các bạn cũng hưởng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi để đem tôi đi tu, lúc đó địa tiên họ cũng từ hạ thiên thế giới họ tới, họ cũng đưa mình đi. Rồi họ xưng hô là thầy của mình, cho cuộc mình bị lạc ở trong thế giới đó. Còn đây chúng ta tự tu tự tiến để sửa lấy mình, không cần biết chuyện của người khác, thì chúng ta tự đi mà thôi. Người tu tự tiến nó làm cũng ra, không cần nhờ ai dắt hết, mà chúng ta hồn vía về tu. Tuy nhiên khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi, lúc đó nó mò lặng, nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được thiên đàng, nó biết được Phật giáo. Lần lần nó đi tới, đó mới là bảo đảm hơn là nó ý lại trong cái lý thuyết. Nói thì hay nhưng mà hành không được. Nhiều người nói hay lắm, nó lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho mình, cũng chẳng giúp được ai. Con người vũ trụ trong nhà, cái bản thể con người và vũ trụ hai khác có một thôi, không có xa nhau được. Nhưng mà nhiều người không hiểu thì ngoan cố tưởng là cái bản thể này trường tồn, lầm tưởng đặt địa vị sát phạt lẫn nhau, quên cái chiều hướng của vũ trụ. Nếu mà chúng ta tu mà thức giác được cái vũ trụ, chúng ta thấy mắc cỡ làm con người xưng hô đủ thứ nhưng mà chẳng biết hòa đồng với vũ trụ. Hỏi hòa đồng với ai, giúp ai, miệng hô hào tâm không thực hành giúp ai. Cho nên chúng ta tu ở đây là cần phải có sự thực hành để hòa đồng với tất cả cái mảnh đất của sanh loài người. Tự thức giác tự tu tự tiến mới có sự hòa bình trường cửu. hòa đồng thức giác mới là người ngon. Chúng ta hòa đồng với tất cả và học nó tất cả, lúc đó cũng được, nó mới không ngon được, nó mới hiểu, nó mới nhẹ, nó mới tiến, nó mới thực thi được việc này thực thi việc nọ. Nó tự đắc cho ta ở đây là cao cả hơn hết, ta ở đây là nắm được cái địa vị sắc là tự quyền muốn làm gì làm. Cái đó cái đau khổ ghê lắm. Cho nên lắm khi chúng ta đọc tài tư tưởng chúng ta muốn gì được cái nấy, nhưng mà số cuộc cái đau khổ về đêm về thanh tịnh, lúc đó chúng ta thấy ai hành hạ chúng ta, hành hạ đối với vợ con cũng vậy nữa. Chúng ta lấy cái bản tánh độc tài gây hấn vợ con trong ban ngày, hỏi cho ban đêm các bạn thiền định được không? Nó ăn năn dữ lắm, nó làm cho bạn nặng đầu nặng tim, tu không được, tin không được. Các bạn lúc đó đau khổ mới tìm hiểu tại sao đêm hôm tôi thiền được mà tối nay tôi thiền không được, là tại vì tôi động loạn, tôi đã sử dụng cái tối tâm, cái độc tài để khống chế người khác, cho nên về đêm tôi không tu không được. Cái lý do vì nhiêu đó, rồi từ đó các bạn hiểu được, tự kiểm soát lấy bạn rồi thì sau này không có tái phạm được. Chúng ta nên nấu cái luồng điểm sáng suốt từ bi bác ái để hòa đồng với tất cả. Rốt cuộc không có cái việc quan trọng ở thế gian này, tầy trời đi nữa nó cũng trở lại không không, nó trở lại hư không. Tôi đã nói mọi người tinh hùng tinh ba rồi cũng phải trở về cái bản thể họ, trở về cái bộ óc bộ đầu họ, rồi trở về cái ngũ tạng, chứ không có làm gì hơn hết. Họ giết ai thì họ giết họ, họ gạt ai thì họ gạt họ, rốt cuộc cái đau khổ trở về họ. Tự nhiên họ sau này họ công khai lấy trời đất, bởi vì sự sáng suốt bên trên lúc nào cũng chiếu rõ cho họ, mà họ làm sai quay thì một ngày kia họ tự công khai đó. Cho nên ở đời người ta đã chứng minh những người đã chết được đi rồi nói chung dương hành hạ khai hết, khai tất cả những cái gì. Cho nên các bạn bây giờ lấy cái tay ăn cắp cái ly đi nữa thì cái con ly trong đó nó cũng đã chụp hình bạn rồi, ăn cắp lúc nào cái ly nó là sao còn hả mèo, trong đó nó đã dương với trong đó rồi, không có chối cãi được. Thì những người cái phần sáng suốt người ta dòm mình, bây giờ cái giếng dòm cái cơ thể mình, ta biết con người gian lận hay là không. Đó. Nhưng mà người ta tại sao người ta không nói, người ta chỉ thích để cho mình sửa, chỉ thích không được. Ở đời họ hay ngoan khôn, họ cho cái đó là hay. Nhưng mà lần lần trời đất cũng vậy, trời đất sáng suốt lắm, còn chiếu rực rỡ cho nhiều giây nữa là khác. Những người tham lam chừng nào thì cái sáng suốt nó đưa xuống, sự thanh điển nó đưa xuống, nó làm cho người đó có địa vị cao sang, có đủ thứ hết. Từ người này quỳ trước mặt ấy, người kia sinh trước mặt ấy, nhưng mà em hiểu cái duyên đó là duyên tới vậy. Để bỏ cái tánh tự tôn, nhập cái giai cấp tạm thời, không có ích lợi cho em, chẳng có ích lợi cho người. Cái đừng tưởng ta quỳ cho khối mình đạt được cái gì. Tôi đã cái địa vị tôi cao sang quá, tôi khác hơn những người kia. Nhưng vì những cái người đó, những người đói khổ, những người đau khổ, những người hạ tiến đi tới là ảnh hưởng mình, để cho mình tự sửa chữa đó thôi. Nhưng mà mình không biết ăn năn, mình cho đó là hay, cọc bậc cao, thì cái đau khổ ở trong cái bước đường cùng nó sẽ dồn dập trong cái trí óc và nó làm chúng ta chậm tiến. Muốn tân tiến trở về quê xưa chống cũ thì không cần phải suy luận quá nhiều, nhưng chỉ có hành là mới cập thờ tiến đạt. Phải tu, phải sửa, phải công phu theo cái đường lối nào nó mới tiến đạt được. Mỗi tầng mỗi lớp đều đã và đang sắp sẵn trong vòng tập tự tinh vi, tinh vi hóa giải cho bất cứ phần thanh điển nào thức giác và tự tiến bên đó. Thì mỗi tầng mình sắp đặt ở thế gian cũng được sắp đặt, có phần nhẹ, có phần nặng, mà chúng ta không chịu tiến thì không được. Dù trong cái lý của xã hội này cũng vậy nữa, nhiều người phải ăn học mới ngồi được cái địa vị đó, mà chúng ta không ăn học, học cho biết người đó không được. Còn ở bên trên chúng ta không có tu thì chúng ta không có vượt sức ép ở bên trên được. Chúng ta tu, ta sửa lên, nó hòa đồng bên trên thì nó thừa tiếp, nó mới hút cái phần thanh điểm của chúng ta đi lên trên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái trật tự ở trên nó sạch sẽ, tốt đẹp và nguyên tư đã kịp sẵn và chờ sẵn cho mọi tầng lớp tiến hóa đi lên trên. Nó không có cái gì chứ mà độc tài, mà chính mình độc tài, mình không chịu tiến tới. Mình cứ tham củng cố cái địa vị của thể xác này, quên cái phần thanh điển ở bên trên. Mà nếu chúng ta tu ở đây mở được cái thanh điển rồi thì chúng ta đi tới đó chúng ta thấy thật sự nguyên điểm ở bên trên là đã sắp sẵn. Mà cái đường đó là ở đâu? Đường đó do trước kia mấy trăm năm về trước, cả ngàn năm về trước, có người cả ngàn năm, hai ngàn năm về trước đã đi từ cái trật tự đó xuống lần lần xuống thế gian. ngày nay làm mất cái trật tự rồi lặp lại cái trật tự ngoại cảnh ở trước mắt, cho cái đó là hay, rồi nó quên, nó lầm lại, nó quên cái trung tâm bộ đầu nó mất tất cả cái thiên cảnh thiên nhiên của nó trước kia đáp xuống. Rồi bây giờ nó trở về tu về cái pháp lý vô vi này, nó mở, nó trở về, thì lúc đó nó mới thấy trật tự quê xưa của nó rõ ràng, không có ai phỉnh phờ được. Cho nên người tu vô vi ở bên này không có tìm này hết, tìm nó cũng chẳng có tìm nó. Bây giờ nó hiểu được cái tiểu yêu lực căn lực trần ở trong bản thể nó, từ đó về sau nó không bao giờ nó tìm lại nó, mà nó chỉ ngâm chỉ lo sửa ở bên trên, phải sửa, phải siêng năng sửa mới ảnh hưởng được bên dưới, không phải bắt buộc bên dưới tu mà bên trên bảo vệ. Cho nên bên trên ở đây chúng ta tu là tu cái trung tâm bộ đầu để cái phần hồn tu trước rồi mới ảnh hưởng, còn phần hồn không chân chánh thì ở dưới nó không chân chánh, bên trên chân chánh thì ở dưới nó mới chân chánh. Cho nên chúng ta cố gắng mỗi đêm mỗi ngày tự sửa lấy mình. Hỏi cho các bạn nói là tôi quen như vậy, thất tình lục dục tôi nuôi hồi nào giờ, bây giờ ông kia tôi tu như làm sao được. Nhưng mà các bạn tu tôi coi, các bạn sửa nó mở ở đây rồi, các bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, các bạn mới thấy thất tình lục dục cái giá trị của nó thế nào. Nó đưa các bạn vô trong cái chỗ tâm tối không có thể giải thoát được. À, rồi bây giờ các bạn tu đi lên rồi thì tự nhiên bạn thấy mình tự giải thoát mình được. Ngoài cái bản thể này chúng ta có cái điển hình rõ ràng ở trong trật tự thiên liên. Chúng ta linh cảm cái lực định vay cả, không có củng cố, không có ngoan cố, không có độc tài, không có đem cái sự xấu xí mà thường lưu trong cái trí óc của chúng ta. Cho nên phải hành rồi mới tiến. Tôi không biết nói gì hơn, nói ra thì các bạn nghe hay, nhưng mà về các bạn đâu có nhớ được. Nhưng mà các bạn hành rồi tương đồng với tôi thì các bạn thấy cái chuyện đó, cái chuyện không có cái gì khó khăn đối với các bạn hết. Cho nên cái người truyền pháp luôn luôn ta mong chúng ta tu giỏi hơn họ, cố gắng tiến nhẹ hơn họ. Chứ không có ai mà muốn mình phải phục vụ cho họ. Bây giờ đời nó đã có trật tự rồi. Một cái đạo là cái tự do tâm phần tâm mỗi người có quyền tiến. Ví dụ như có cái người tu trước, nó có phần thanh điển sáng suốt hơn, thì nó qua giải về cho tâm hồn mọi người. Và cái phần thiên nhiên phức lấp đó, nó cũng dìu dắt được một phần để tu tiến lên trên. Có phần nhẹ, có phần nặng mà chúng ta không chịu tiến thì không được. Vô trong cái lý của xã hội này cũng vậy nữa. Nhiều người phải ăn học mới ngồi được cái địa vị đó, mà chúng ta không ăn sức ép ở bên trên được. Chúng ta tu, ta sửa lên, nó hòa đồng bên trên thì nó thừa tiếp, nó mới hút cái phần thanh điển của chúng ta đi lên trên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái tập tự ở trên nó sẵn tốt đẹp và nguyên tư đã kịp sẵn và chờ sẵn cho mọi tầng lớp chứng quán đi lên trên. Nó không có cái gì chứ mà độc tài, chính mình độc tài, mình không chỉ tiến tới, mình cứ tham củng cố cái địa vị của thể xác này, quên cái phần thanh điển ở bên trên. Mà nếu chúng ta tu ở đây mở được cái thanh điển rồi thì chúng ta đi tới đó chúng ta thấy thật sự nguyên điển ở bên trên là đã sắp sẵn. Mà cái đường đó là ở đâu? Đường đó do trước kia mấy trăm năm về trước, cả ngàn năm về trước, có người cả ngàn năm, hai ngàn năm về trước đã đi từ cái trật tự đó xuống lần lần xuống thế gian. Ngày nay làm mất cái trật tự rồi lặp lại cái trật tự ngoại cảnh ở trước mắt, cho cái đó là hay. Rồi nó quên, nó lầm lại, nó quên cái trung tâm bộ đầu nó mất tất cả cái thiên cảnh thiên nhiên của nó trước kia đáp xuống. Rồi bây giờ nó trở về tu về cái pháp lý vô vi này, nó mở, nó trở về, thì lúc đó nó mới thấy trật tự quê xưa của nó rõ ràng, không có ai phỉnh phờ được. Cho nên người tu vô vi ở bên này không có tìm này hết, tìm nó cũng chẳng có tìm nó. Vì nó hiểu được cái tiểu yêu lực căn lực trần ở trong bản thể nó, từ đó về sau nó không bao giờ nó tìm lấy nó, mà nó chỉ ngâm chỉ lo sửa ở bên trên, phải sửa, phải siêng năng sửa mới ảnh hưởng được bên dưới, không phải bắt buộc bên dưới tu mà bên trên bảo vệ. Cho nên bên trên ở đây chúng ta tu là tu cái trung tâm bộ đầu để cái phần hồn tu trước rồi mới ảnh hưởng, còn phần hồn không chân chánh thì ở dưới nó không chân chánh, bên trên chân chánh thì ở dưới nó mới chân chánh. Cho nên chúng ta cố gắng mỗi đêm mỗi ngày tự sửa lấy mình. Hỏi cho các bạn nói là tôi quen như vậy, thất tình lục dục tôi nuôi hồi nào giờ, bây giờ ông kia tôi tu thì làm sao được. Nhưng mà các bạn tu tôi coi, các bạn sửa nó mở đây rồi, các bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, rồi các bạn mới thấy thất tình lục dục cái giá trị của nó thế nào. Nó đưa các bạn vô trong cái chỗ tâm tối không có thể giải thoát được. Rồi bây giờ các bạn tu đi lên rồi thì tự nhiên bạn thấy mình tự giải thoát mình được. Ngoài cái bản thể này chúng ta có cái điển hình rõ ràng ở trong tập tự thiên nhiên. Chúng ta linh cảm cái lực định tay cả, không có củng cố, không có ngoan cố, không có độc tài, không có đem đi sự xấu xí mà thường lưu trong cái trí óc của chúng ta. Cho nên cái hành rồi mới tiếng, tôi không biết nói gì hơn, nói ra thì các bạn nghe hay, nhưng mà về các bạn đâu có nhớ được. Nhưng mà các bạn hành rồi tương đồng với tôi thì các bạn thấy cái chuyện không có cái gì khó khăn của gì các bạn hành. Cho nên cái người truyền pháp luôn luôn ta mong chúng ta tu giỏi hơn họ, cố gắng tiến nhẹ hơn họ, chứ không có ai mà muốn mình phải phục vụ cho họ. Bây giờ đời nó đã có trật tự rồi. Một cái đạo là cái tự do 100% mỗi người có quyền tiến theo mức độ của họ.
Và các bạn, trên một tháng, hôm nay âm thanh của tôi lại tái ngộ cùng các bạn. Cuộc xuất hành đi sang Pháp ở kỳ này, tôi cảm giác có phần quyền diệu xây dựng và giúp đỡ trên mọi mặt. Cho nên chúng tôi được tương ngộ những bạn đã có thiện tâm tu tại đất Pháp xa quê hương, những người vẫn tìm hiểu về phần thiêng liêng tổ tiên đạo Phật, sự trương cứu của nội tâm được ôm ấp và phát triển theo đường lối thực hành của Pháp Lý Vô Vi. Thiền huynh Xuân Liêm đã dùng tận dụng thanh khí điển của người truyền bá và giúp đỡ những bạn bè ở nơi phi pháp, những người bạn đồng bào của chúng ta xa quê hương, nhưng được hướng một phần thanh giải. Cho nên những người ấy đã tự tìm thấy con đường phải đi và phải tự mình tu để tự giác tự tiến. Khi tôi đến đất Pháp, tôi cũng nhận xét phần thanh điển của những người ấy đã có tâm tự sửa chữa tự tiến. Cái sự quý ái không biết nói sao cho tiếp, bởi vì phần xây dựng sau những cái phong ba bão táp của cuộc sống của con người xa quê hương, sống trong nơi động loạn, sống trong từ cơn vầy xéo, nhưng mà người vẫn giữ bình tâm để hướng về Phật pháp thanh tịnh. Tôi nhận xét đó là sự quy gia và con đường lối chính chắn của những người ấy. Họ đã tự tu tự tiên, cũng như chúng ta ở đây các bạn cũng vậy. Chúng ta không có tổ chức, chúng ta không có bày biểu, không có chủ trương rủ ren và không làm rối loạn cho tất cả các bạn tu. Nhưng mà mỗi người tự tìm hiểu, tự xây dựng, tự khai thác, tự hành cái đường lối của pháp lý của kẻ đi trước đã lượm được, truyền bá cho người đi sau, nắm đó và xây dựng cởi mở cái tổ chức của chúng ta. Hiện tại các bạn nam phụ lão ấu cũng đồng nhìn nhận rằng chính các bạn hành đúng pháp là các bạn có thể đạt được giai đoạn đầu là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì là các bạn đi tới bình tâm, giai đoạn thứ ba tịnh tiến trong thầm tiến của các bạn, đâu có nhờ đỡ bên ngoài, đâu có lấy dễ thưa chê mắt thánh, đâu có phỉnh phờ bản đạo được. Cho nên những bạn mà tu vô gì đây không còn sự lu mờ nữa và không còn sự giả dột nữa, không còn bị phỉnh phờ bởi ai nữa. Chính người là tu là tiến, còn chuyện đời là một chuyện. Chuyện đời là cái tổ chức tạm ở thế gian, trong cái xây dựng cũng tạm ở thế gian, cái cục cái phần thiêng liêng là chính mình phải lo lấy mình, phải xây dựng cho mình mới tiến được, chứ chẳng ngại giúp chúng ta được. Cho nên đằng này chúng ta tin đến bây giờ cũng không có tổ chức được một cái gì hết. Chúng ta đã có sẵn cái tổ chức nước lửa gia đức cấu tạo thành một bản thể bao gồm ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ, cái tổ chức lớn lao, hết sức lớn lao, mà chúng ta không có tận tâm phát triển thì kẻ cũng biết không. Lo bên ngoài quá nhiều, đau khổ nhiều, bận rộn nhiều, rồi đâm ra quán trách trời Phật, đó là sự sai lầm của riêng ta. Cho nên trước khi tôi đi, tôi cũng đã nói rất rõ ràng, và đến lúc về cũng phải một đường lối một. Chúng ta phải đi, nói ở thế gian chúng ta xuất hồn, chúng ta cảm giác rằng đi xa, không phải xa đâu. Chúng ta trở về cái quê xưa chân cũ, chúng ta trở về cái trật tự sạch sẽ, chúng ta tiến về cái phần thanh khí an ninh ở bên trên, thay vì đậm loạn tham ô cướp giật. Nhưng mà kết quả không phải. Tất cả các bạn ở đây đã ý thức rõ ràng chính mình phải tự chủ tự tiên, không nên ý lại nơi người truyền pháp, và không có một ai có thể phân phật chúng ta được. Chúng ta chỉ sửa lấy ta để mình tự cảm lấy ta. Chúng ta có sẵn một cơ cấu nguyên diệu của trời đất đã cấu tạo, chỉ biết sửa mình. Mọi người ở nhân loại ở thế gian này, ở mảnh đất phù sanh này, biết tự sửa, không bao giờ còn có chiến tranh nữa. Bây giờ công việc ở thế gian này nó đã lỡ dở vì tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Khi chúng ta thức giác được, chúng ta quyết tâm tu sửa, có một đường lối khẳng định, và chúng ta cương quyết phải đi đến, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ thành tựu. Sự an khương đó sẽ về với ta, và hạnh phúc phải sẽ về với ta. Hồn vía tương hội mới có hạnh phúc. Vợ chồng thế gian ở nơi tạm trú tổ ta phân ly không giờ giấc. Chả ai tìm được hạnh phúc giữa người và người, nhưng mà chính con sự khai thác lấy họ, họ mới nhận thấy được sự hạnh phúc là gì. Nên hôm nay tôi trở về rồi cũng xuất phát âm thanh để đàm đạo cùng các bạn. Trong một thời gian tôi tạm nghỉ không gặp các bạn vì bận rộn công việc, thành thử tôi cũng gửi lời đến thăm tất cả các bạn và chúc các bạn phải nhận định rõ ràng con đường mình phải tiến và tự tiến. Ông tu ông đất, bà tu bà đất, nhớ cho kỹ, phải tu phải sửa, không nên ý lại nơi ai và không nên nghe ai phỉnh phờ mình. Hòa với tất cả và học nơi tất cả. Học những cái gì? Học cái hay chúng ta nghiên cứu, cái thanh cao cỡ mở sự thật chúng ta học, còn cái giả tạo mờ ám chúng ta gác qua một bên. Tôi thường nói với các bạn, nhiều người muốn hỏi sâu xa, muốn hỏi tiên giới, muốn hỏi thiên đàng, muốn hỏi đủ thứ. Nhưng mà tôi nói để nghe chơi thôi. Tôi cũng bảo các bạn không nên tin tôi. Các bạn phải đi, các bạn phải sửa vì đường lối nào, người đó thấy được. Vì đường lối nào, người đó mới tự khai thác lấy được. Thì mình bắt trước cái con đường ngọn đó mà tiến tới. Chủ nhật ri, Đức Thích Ca cũng vậy. Ngài đã đạt tới trong cái khổ hạnh, mới tiến tới cái thanh cao trọn lành ở bên trên. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đi đường mòn của Ngài. Nếu chúng ta ý lại nơi Ngài, lấy phần sáng suốt của Ngài, lấy cái đạo tạo cái đời, bài biểu đủ thứ, gây hấn, động loạn, chia rẽ, đau khổ triền miên, hỏi kết quả ai sẽ trách nhiệm? Cho nên chúng ta đã quá lầm lạc trong thế gian. Khi nhập xác, chúng ta đã không bằng lòng khóc la, rồi chúng ta cư ngụ ở đây vì cái tham lam lôi cuốn ngoại cảnh thúc đẩy, rồi chúng ta mến tiếc, chúng ta cũng không muốn ra đi.
Chỉ lộn với bà rồi mai cũng sang được dễ hoài.
Cái đó là cái tình dục là do cái dục dục
nó bao vây rồi nó điều khiển. Mình bị điều khiển bỏ đi được chuyện, thành ra mình lu mờ không biết.
Rồi có người cũng 7-8 con vợ,
30 mấy đứa con, cái đó tướng số nào có không có. Thấy không? Chứ ở Việt Nam này tôi nói ngồi ở đây nhiều ông á, nó tôi có 4 đứa, không nhiều, 70-80 đứa nhìn không ra nữa. Thôi còn trẻ đi chơi bờ biết để đứa nào, rồi đường thiếu gì. Nhưng mà cái nói gì cái nhục dục nó quá sân à, nó bày xéo mình. Có nhiều hai người cha con quấn lộn nhau không biết thiếu gì ở xã hội này có mà. Tôi có biết. Thì thấy không?
Trong tám thì cái cá đó, mình đánh cá, mình con cá để ăn 5-10 con hằng ngày đó, thì cái đó cái ít, cái tội gánh chịu nó gì.
không có tội gì, cái gì cái sự đòi hỏi của đại chúng chứ không phải cái ông đánh cá đó mà ông ăn hết rồi, thấy không? Cái chủ trương cung cấp cho đại chúng thì cái tội đó đại chúng nó mang, mà mỗi người tu thì được giải thoát cho nó, còn không tu cũng nó cũng có cơ hội giải thoát, bởi vì nó qua cơ thể con người một cơ hội tốt sung túc đầy đủ, không có thiếu.
Ông Tám cho tôi hỏi, kiểu như mình ở nhà thì mình nuôi cá hay nuôi chim mình chơi, khi mình nuôi cá này cá kia mình chơi, nuôi chim thì nghe nó hót rồi đó, như vậy mình có tội
gì? Không có tội gì hết, chơi
nó sanh cầm mà vậy
bảo vệ cho nó,
cái pháp cái vương pháp
cái đó kêu mình
sanh cầm mà như vậy,
ở đó là kêu mình bảo vệ súc vật, có sao có gì hại. Sợ anh không rảnh nên nhiều khi nó hét lao ra bóp cổ nó chết sợ tội, nhưng mà mình bảo vệ súc vật, mình nếu mình có cơ hội làm
con chim cá rồi mình phải mua lăng quăng rồi cho nó ăn,
hồi đó là anh bảo vệ súc vật, nếu mà tôi làm con cá mà được anh nuôi thì tôi cũng mừng lắm rồi, phải không? Nhưng mà cái nói về cái luật định chuyển kiếp đó, mà phải qua cơ thể con người để chuyển kiếp như nào.